This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến
dạ,
Minh Dung.
Dạ, nhưng mời, mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung, quý thưa quý vị. Minh Dung trước hết xin gửi những tin thị trường chứng khoán của sáng ngày hôm nay và sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng ngày hôm nay thì Dow Jones mặc dầu con số kỷ lục mới, mặc dầu xuống bộ 50 điểm, quý thưa quý vị. Hiện tại là 26.064 điểm, 26.000 điểm, con số này chưa bao giờ trong lịch sử và đã giảm, mặc dù giảm 50 điểm buổi sáng ngày hôm nay. Nasdaq thì giảm 7 điểm, hiện tại là 7.290 điểm. SP500 thì giảm 3 điểm, hiện tại là 2.798 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.60%, dầu thô thì giảm 30 xu, một thùng dầu thô là 63.71 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 22 xu, vàng thì giảm 7 đồng 60 xu. Một ao vàng hiện tại là 1.331 đồng 90 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.96%, từ rồi cao nhất là 3.92%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.34%, từ rồi cao nhất là 3.27%. Ở Việt Nam thì 1 mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.630.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.730.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì như thứ năm, mỗi thứ năm hàng tuần thì con số thất nghiệp trên toàn quốc. Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp cho tuần lễ chấm dứt vào ngày 13 tây tháng 1 là 41.000, một con số giảm rất là đáng kể, trong vòng 45 năm qua chưa bao giờ giảm mạnh như vậy, thưa vị. Con số thất nghiệp hiện tại bây giờ chỉ có 22.000 người trên toàn quốc, những người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Và rõ ràng như vậy vì bản tin kế tiếp có liên quan đến công việc làm, thưa quý vị. Theo như ngày hôm qua Dũng có đưa tin là hiện tại giờ cross the country tìm người không ra. Nhưng mà ngày hôm nay thì bản tin này có liên quan đến từng tiểu bang một. Theo cái survey của Quỹ Dự trữ Liên bang thì họ nói rằng cái con số người mà một số hãng xưởng, công ty, doanh nghiệp hay là những hãng xưởng to lớn nhỏ đều nhau. Ngay cả những người lái xe, những người làm construction thiếu trầm trọng cross the country, tức là over the country. Riêng về New England thì cái tiểu bang này, cái thưa quý vị, cái ngành công nghiệp nó cứ 100 người là thiếu 20 người. Every 100 people lại thiếu 20 người. Tức là chúng ta đến đó, thì dù công ty có 1.000 người là thiếu khoảng 200 người thì họ cần, tức là cái job opening. Trong khi đó thì ở bên Southern East Coast thì ở đây thì chúng ta biết rằng xe truck đậu thế, gọi là đậu tràn lan tất cả những cái parking vì không có người chạy. Họ nói những cái xe truck này có khi nó có máy lạnh đó, thì nó phải mở máy lạnh lên nó chạy một thời gian để cái thùng nó không có hôi đó, cũng tốn tiền, tốn xăng rất là nhiều. Và riêng về ở Washington DC thì trầm trọng về construction, những người xây dựng ở đây đó thiếu vô cùng. Và mặc dầu những cái nghề thầu đó đã tăng lương lên cũng không có người. Họ nói là họ cần người có tay nghề, ngay cả những người không có tay nghề cũng không kiếm ra. Và chúng ta biết rằng khi mà thiếu người như vậy đó thì nó dẫn đến những cái chuyện như là delay cái dự án, rồi ngay những cái dự án nó bị cancel, và đó là cái giá phải trả cho những người gọi là những người thầu. Rất là lỗ lã, thưa quý vị. Riêng về Louisville, Kentucky, Little Rock, Arkansas là những cái tiểu bang này phải nói rằng cần người, ngay cả những người có tay nghề cũng những người không có tay nghề, và những cái manufacturer hay là những cái construction cũng vậy, thiếu người rất nhiều. Rồi ngay ở bên hướng mạng Tây đó là West Coast đó thì họ nói rằng cái labor phải nói là thiếu tất cả mọi thứ, nhưng mà đặc biệt tập trung vào farm với lại factory, những cái hãng xưởng rồi những cái nơi mà trồng trọt đó, những người về nông dân, cần nông dân rất là nhiều. Và họ nói là couldn't find enough people, ngay cả những người về làm farm cũng phải có skill, phải có cái tay nghề, cái thứ việc, nhưng mà cũng không tìm ra. Và chúng ta biết rằng đó là những cái thành phố, những cái tiểu bang mà Tiến Dũng gửi đến quý vị là cần việc làm đó, mà chúng ta nhắm dường như lái xe truck là chúng ta qua bên mạng, bên Louisville, Kentucky, Little Rock, và chúng ta muốn làm farm thì qua bên West Coast, rồi chúng ta muốn xây dựng thì trở lại Washington DC, vân vân. Đó là những cái thành phố, những cái tiểu bang mà phải nói là đang cần người rất rất là nhiều. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Apple. Chúng ta biết là Apple ngày hôm nay họ đã đưa lên 20 thành phố để chuẩn bị xây dựng một cái headquarter, tức là một cái tổng hành dinh thứ hai. Nhưng mà chúng ta biết Apple, họ ngày hôm qua thì người đứng đầu là ông Tim Cook, CEO của tập đoàn Apple. Ông nói rằng sẽ bỏ ra ít nhất là 350 tỷ để mà vào cái gọi là cái quốc gia của Hoa Kỳ. Cái lý do này chúng ta biết rồi, vì trước đây thì Apple tất cả mọi thứ đều gọi là offshore, tức là ở bên nước ngoài, đặc biệt về ở bên Trung Quốc. Cái phone chúng ta lật lên phía sau là Made in China hết, và chúng ta biết cái công ty mà lớn nhất hiện tại bây giờ đã nhận lắp ráp hoặc là làm những cái cung ứng những cái phụ kiện cho Apple đó là Foxconn ở bên Taiwan. Nhưng mà chúng ta biết là từ từ con chuyển về Hoa Kỳ hết, và theo như cái lời người tuyên bố của ông Tim Cook thì Apple sẽ invest, sẽ đầu tư 30 tỷ vào Hoa Kỳ từ đây cho đến 5 năm tới. Và ông cũng nói rằng cái tiền này không có làm gì khác ngoại trừ mướn người. Mướn người thôi, là xài những cái gì như là xây dựng cái cubicle, cái là làm lại mới cái gì đó vân vân, including building, là trong tương lai sẽ mướn khoảng 20.000 người nữa, 20.000 người ở Mỹ. Bởi vì cũng biết rằng Apple đã chuyển tất cả những số tiền của mình ở nước ngoài đi vào Hoa Kỳ khi mà cái luật thuế được thay đổi dưới quyền của Tổng thống Donald Trump. Là trước đây thì Obama có nói rồi, nhưng mà tôi nhớ không lầm là 21%. Nhưng bây giờ chuyển qua ông Donald Trump thì 20%, tức là thuế mà corporation tax đó, chúng ta phải trả là 35%. Bây giờ ông Trump chỉ nói là 20% thôi, chúng ta phải chuyển tiền về là đánh thuế 20%. Ví dụ như chúng có 1.000 ở nước ngoài đó, chuyển vào thì đóng thuế 200. Trước đây thì phải đóng 350, nhưng bây giờ đóng 200. Ví dụ như Apple có 100 tỷ thì phải đóng 15 tỷ, cái xin lỗi 20 tỷ, thay vì phải đóng 35 tỷ. Và hôm chiều thứ ba đó thì theo như sở thuế của Hoa Kỳ đó, là Apple sẽ đem vào từ từ, đầu tiên cái món tiền đầu tiên đem về là khoảng 38 tỷ, tức là bring back to the country, this country. Rồi họ sẽ đem vào, mà chúng ta biết là có vài trăm tỷ lần, chứ không ít đâu quý vị. Và Apple của nó là họ sẽ đầu tư khoảng, xây khoảng những cái data center 7 cái trong 7 tiểu bang khác nhau ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái đầu tiên được break the ground là động thổ. Hồi sáng ngày nay họ động thổ là ở Reno, Nevada. Tức là ông Tim Cook đã sáng ngày hôm nay thì ông đã bay qua bên Nevada để mà break the ground, để mà chuẩn bị xây dựng cái center đầu tiên ở tiểu bang Nevada. Chúng ta biết rằng đây là một cuộc bản tin khá vui cho Apple. Hiện tại giờ Apple có khoảng 130.000 nhân viên và 84.000 là làm ở Hoa Kỳ, số còn lại là làm around the world, tức là trên toàn thế giới. Một bản tin kế tiếp, bản tin khá thú vị. Lý do tại sao ngày hôm nay người phụ nữ thích mua nhà hơn là có chồng và có con? Wow, một cái khảo sát rất là chính xác của Hiệp hội về Địa ốc, thưa quý vị. Họ làm một cái khảo sát phỏng vấn từng người nữ đến mua nhà, mà đa số là single. Vì biết rằng người nữ thường thường đó, chúng ta biết rằng cái quan niệm của người đàn ông hay người nữ đó là khác nhau. Người đàn ông á thì xây mua cái nhà có nóc, rồi sau đó tìm cái nhà có tóc, tức là có mua nhà trước là cưới vợ sau. Nhưng bây giờ ngược lại, người nữ là đi trước, mua nhà trước, chồng con tính sau. Theo cái số mà họ đưa ra là con số người phụ nữ mua nhà khoảng từ tháng 7 2016 đến tháng 6 2017, tức là khoảng gần một năm đó, thì tăng lên 18%. Trong đó người nam chỉ có 7% thôi, quý vị, tức là single men chỉ có 7%, mà đó người single nữ là tăng lên đến 18%. Cái lý do không biết tại sao, nhưng mà qua một khảo sát á, thì họ nói rằng người phụ nữ đó càng ngày thích decoration their own home, tức là thích trang trí cái nhà của riêng mình, rồi thích mua những cái furniture để góc này góc kia, chân bông chân hoa mai màng đủ đuối hết. Trong khi đó thì cái shopping về clothing hay là những cái món quà, những cái mặt hàng gọi là xa xỉ phẩm đã giảm dần, và họ tập trung vào những cái thực tế hơn. Và dù thấy đây là điều rất là đáng mừng, nhưng mà chúng tôi biết rằng mặc dầu cái lương hiện tại bây giờ của người nam và người nữ chênh lệch nhau rất đáng kể, mặc dầu người nam làm lương cao hơn người nữ, trước đây thì họ thống kê là 87, tức là 87 cent người nữ làm thì người nam là 1 đồng, nhưng mà mặc dầu ít hơn, nhưng mà người nữ vẫn mua nhà tăng lên nhiều hơn người nam. Quý vị biết rằng cái con rùa con thỏ của vậy đó, con thỏ mà nhỡn nhơ thì con rùa nó hoạt lúc nào không hay. Trong khi đó thì vì cũng biết người nam mặc dầu làm lương cao, nhưng mà cái món đồ chơi mỗi tháng mỗi ngày của họ đó nó không có đơn giản, chẳng hạn như là mua phone, mua laptop, mua iPad, mua iPhone vân vân, everything thì nó cost more than money, cái thưa vị. Và người nam cũng có những cái tiêu xài rất là xa xí, và cái bản tin này rõ ràng là người nữ họ lo xa, bắt đầu có chiều hướng lo xa hơn là người nam. Trong khi đó thì bản tin song song đó thì cái construction tumble, tức là cái động để xây dựng nhà cửa đó, cái break the ground để mà xây dựng nhà, nó đã giảm 8.2% từ tháng 12 cho đến nay, quý vị. theo như cũng hiệp hội đi, cái Commerce Department là về Bộ Thương mại đưa ra thì nói rằng cái số nhà mà trong năm đó, tính ra trong năm thì khoảng 1.190.000 căn, nó đã giảm xuống đáng kể, giảm khoảng 2.4% các quý vị. Cái lý do vì chúng ta biết rằng nãy thì ví dụ có gửi vì đó là cái lý do vì thiếu người xây dựng chứ không phải là nhà nó cũng chậm lại và vật giá cũng đã leo thang. Theo như cái số thống kê cũng như là họ rồi cái khảo sát đó thì họ nói rằng last year, cái lý do vì năm vừa rồi đó nhiều người mua nhà tăng lên đó vì có đa số những người mướn nhà. Khi mà họ thuê nhà ở như vậy đó và họ đi làm, hai vợ chồng đi làm có tiền, bắt đầu họ save đủ số tiền họ mua nhà, bắt đầu họ mua nhà và nhiều vô cùng và họ đã ra mua nhà và mua nhà thì cái số nhà nó tăng lên. Nhưng bây giờ bắt đầu nó cool down trở lại, tức là những người đã mua nhà được rồi thì họ không mua nhà nữa. Và chúng ta thấy rõ ràng những người xung quanh, bạn bè tín dụng đó, thì năm ngoái họ có một số người đã mua nhà nhiều hơn số đáng kể những năm trước, thì chúng thấy rõ ràng là như vậy, cái thống kê rất là chính xác. Tức là họ mướn nhà ở một thời gian rồi bắt đầu họ chán, thay vì trả tiền apartment khoảng 1.000 một tháng thì tiền nhà cũng khoảng đó thôi, tại sao phải phung phí quăng tiền ra cửa sổ, mình saving thì hay hơn, thì họ đã mua nhà cái thứ việc. Và bản tin cuối cùng thì bản tin này cũng rõ ràng, quý vị cũng nên cẩn thận những thông tin cá nhân của khách hàng. Edna đã chấp nhận trả 17 triệu over khoảng cái mail mà gửi đến những cái người mà bị sida, 17 triệu cái thứ việc. Lý do vì qua một cái công ty gửi hàng đó là Hartford, cái xin lỗi, qua một cái về cái Hartford là một cái công ty lớn mà để bán insurance đó ở Connecticut, thì khi mà họ để một cái envelope họ gửi đi đó thì không ngờ cái envelope này đã rò rỉ ra rất nhiều những thông tin. Cái envelope này có đến khoảng 12.000 người trên khoảng 23 tiểu bang là những người này bị HIV, và chúng ta biết Hoa Kỳ họ rất là nhạy cảm về vấn đề này, và cuối cùng họ phải chấp nhận trả cho mỗi bệnh nhân như vậy là 500 đồng vì cái lý do chúng tôi đã lỡ rò rỉ thông tin. Và chúng ta biết rằng đây là cái thông tin rất là personal của những người bị HIV. Và cứ bản tin này cũng rõ ràng, quý vị nhớ khi chúng ta làm business, ngay cả những người mà lấy cái thẻ tín dụng của chúng ta, lấy cái charge và cái credit card đó, thì nhớ một điều, nhớ nha, cái cùi để lại đó chúng ta phải keep 3 years, 3 năm. Có nhiều người họ rất là gọi là vô tư, khi mà lấy thẻ tín dụng của ta rồi, lấy cái receipt họ ký rồi bỏ đó khoảng 2-3 tuần sau dục thùng rác, thì that's wrong, quý vị cẩn thận, that's wrong. Vì khi mà chúng ta một cái con số nào mismatch, thì chúng ta quay lại đây, chữ ký của anh đây, số này đúng hay không, còn chúng ta không giữ lại 3 năm đó, thì cái sự loss của quý vị đó có thể rất là khó mà chúng ta phải lấy lại. Các quý vị nhớ một điều, khi lấy cái credit card, những cái credit card mà cái receipt chúng ta giữ lại 2 years, mà người ta thường gọi là cái valuable trash, những cái rác có giá trị trong vòng 3 năm. Giờ lại Minh Nhung.
Dạ vâng, Tiến Dũng chắc là rất là ngạc nhiên khi nghe giọng của như Tuyền cuối chương trình. Hôm nay Tiến Dũng rất đặc biệt, một chương trình mà có đến được 2 người phục vụ Tiến Dũng nha.
Hình như Minh Nhung có đi ăn mì gói thì phải. Hồi nãy nói giọng hơi run đó, chắc đi ăn rồi phải không?
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin vừa rồi, và những lời khuyên của Tiến Dũng đó như Tuyền thấy rất là đúng. Vì đôi lúc á, không những là nó không có cái bằng chứng để mà chứng minh là cái người trả tiền họ đã trả, đôi lúc họ xài cái đó xong, cái dịch vụ đó xong, họ quên mất Tiến Dũng. Thế là họ quay trở lại rất là khổ. Và có những cái như là khi mà mình trả tiền cho một ai đó đó, thì người Việt mình hay quen là hay trả tiền mặt, có rất đông người làm như vậy phải không? Nhưng cái đó cũng rất là không đúng. Mình nên trả bằng check, bởi vì nhỡ mà người ta quên đi thì mình không biết lấy cái gì để mà chứng minh là ồ, mình đã trả tiền rồi. Thì cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều một lần nữa, nhắc nhở sự cẩn thận hơn của mọi người.
Dạ, cảm ơn Như Tuyền. Như Tuyền nói cái đó Tiến Dũng cũng hoàn toàn đồng ý. Người Việt làm việc thì chúng ta thấy ít tiền mặt, là cash is king. Và rõ ràng người Mỹ cũng vậy, thích tiền mặt lắm. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta trả tiền mặt cũng ok, nhưng mà những vị nhớ là chúng ta ghi một tờ giấy rõ ràng, một cái receipt. Còn cái dụng mà cái tiền mà credit card đó, chúng ta họ đã trả hôm nay, khoảng 3 tuần sau họ lại là cái tiền này tôi không có xài. Thì chúng ta thấy rơi trường hợp như Tuyền lấy cái credit card Tiến Dũng, ký xong rồi Như Tuyền cầm cái receipt, 3 tuần sau Dũng lại nói cái tiền là thường không có xài. Nếu mà Như Tuyền dùng cái receipt đó rồi đó, là Như Tuyền thấy không, mình hơi mệt rồi đó, bắt đầu hơi mệt rồi. Người ta không ký tên sao chị xài, tức là cái này nó bị là scam. Khi mà Như Tuyền cầm cái tờ receipt ra đây, anh ký tên ngày này đúng không?
Thì
lúc đó là họ sẽ không nói được nữa. Và không, chúng ta phải giữ.
Tiến Dũng là Như Tuyền thấy là khi mà mình ở đây là Như Tuyền nói là giống như là mình trả một cái khoản tiền nào mà vay giữa hai người, hay là đóng góp một cái gì đó đó, chẳng hạn như nợ Tiến Dũng 500 mà trả rồi cái không có đưa check, ngày mai Tiến Dũng quên mất tiêu rồi, Tường ơi chưa trả tiền là chết. Nói đùa thôi nha, Tiến Dũng thì không phải vậy đâu.
500 đó hơi nhiêu tiền, cứ trả 200 được rồi nha. Tiến Dũng gửi trừ 300 rồi đó, nhớ trả Tiến Dũng năm. Tính đài đã dành nghe là biết nhiêu tiền thiếu 500 rồi chứ. Vâng, cảm ơn nhiêu tiền rất là nhiều. Cảm ơn Minh Dung và Dũng không quên chú Việt là thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.